Đây thì Phật mới nói bài kệ lặp lại. Bây giờ Đức Thế Tôn mà muốn lặp lại nghĩa này mà nói bài kệ là: Kim Cang Tạng nên biết tánh tịch diệt Như Lai chưa từng có đầu cuối. Tức là Phật cũng nói rõ đó, nghĩa là cái tánh tịch diệt của Như Lai, tánh tịch diệt của Như Lai tức là cái chỗ sống chân thật của chư Phật đó, thì nó chưa từng có sanh diệt. Cho nên không có gọi là cái bắt đầu hay là cuối cùng, cho nên đây gọi là chưa từng có đầu và cuối, không có chỗ bắt đầu cũng không có cuối cùng. Bởi vì nó chưa từng có sanh diệt, có sanh thì mới có bắt đầu, rồi có diệt thì mới có cuối. Còn này là chưa từng có sanh diệt, cho nên nó không có thuộc ở trong lưu chuyển luân hồi. Mà cái chỗ này cũng chính là cái nguồn sống chân thật của tất cả chúng sanh mà đã bỏ quên. Cho nên mình bây giờ tu là cũng để sống trở lại cái chỗ này. Cho nên đây là Phật nhắc đó, nghĩa là ai là cũng có cái chỗ chân thật này. Cho nên thiền sư Tùng Thẩm ở Triều Châu, tức ngài Triều Châu đó, ngài có nói là trước khi chưa có thế giới thì đã có tánh này, giờ khi mà thế giới hoại, tánh này cũng chẳng hoại. Nghĩa là chưa có, trước khi chưa có thế giới là tánh này đã có rồi, mà thế giới hoại, tánh này nó cũng chẳng hoại. Đó thì vậy là đây là cái tánh này nó là gọi là nó siêu sức cái sanh diệt, cái thành hoại. Vậy mà ít ai chịu nhận để mà sống trở lại với tánh này, lại sống với gọi là cái ta mà gọi chập chờn sanh diệt mà hiện tại đây, thì đó gọi là gì? Cho nên đó là chỗ mà mình phải tự nghĩa là soi lại. Rồi Phật bảo nghĩa là nếu đem tâm luân hồi suy nghĩ tức loanh quanh chỉ đến mé luân hồi chẳng hay vào biển Phật. Nghĩa là nếu mà cứ đem cái tâm luân hồi này mà suy nghĩ, thì suy nghĩ cái gì thì nó cũng loanh quanh trong luân hồi thôi, bị nó là cái tâm luân hồi, suy nghĩ cũng lẩn quẩn trong cái dòng luân hồi không ra khỏi được. Bởi vì cái tâm luân hồi là nó có giới hạn, cho nên gọi là không có thể vào được cái biển Phật, tức là không đến được ở chỗ chân thật. Đó thì cũng nhắc rõ là đừng quá tin vào cái tâm này, tức là cái tâm luân hồi này. Cho nên ở đây là kinh, cho nên là Phật giải thích rõ để cho mình nhận hiểu đàng hoàng. Còn chứ nếu mà cái câu này mà đem hỏi ngài Đức Sơn thì chắc là được ăn gậy rồi. Rồi đây Phật mới lặp lại cái ví dụ trước đó, là ví như lọc quặng vàng, thì vàng chẳng do lọc có, tuy vàng xưa nay sẵn, trọn do lọc mới thành, một khi thành vàng ròng thì chẳng còn trở lại quặng. Tức là cái thí dụ trước là Phật nói đó, là vàng mà ở trong phán đó, tức là vàng nó vào quặng, thì vàng nó còn ở trong quặng, tức là nó còn lẫn lộn trong cái chất tạp, không? Vậy thì tức là ngay trong lúc mà còn lẫn lộn trong các cái tạp chất đó, nhưng mà vẫn không mất cái tính vàng, cái bản chất vàng, nhưng mà cũng phải do luyện lọc, không? Tức là cái chất vàng đó, cái tính vàng thì nó vẫn sẵn đó, chứ không mất, nhưng mà nó còn lẫn lộn trong các cái tạp chất, cho nên là cũng phải nhờ luyện lọc thì mới thành vàng ròng được. Đó. Mà một khi mà thành vàng ròng rồi á thì không còn trở lại làm quặng nữa. Đó. Tức là để mà trả lời câu hỏi trước đó là giác rồi thì không còn trở lại mê. Cho nên đừng có lo thành Phật rồi thì trở lại làm chúng sanh. Rồi sanh tử và niết bàn, phàm phu với chư Phật đồng là tướng hoa đốm. Tức là nhận rõ cái tánh viên giác đó rồi thì thấu suốt qua các cái danh từ đối đãi sanh tử, niết bàn hay là phàm phu chư Phật, đó cũng là những cái danh từ đối đãi trong khi còn mê thôi. Cho nên bây giờ đây thấu suốt qua, không phải vướng bận ở trong những cái danh tướng đối đãi đó nữa, đó cũng thuộc về cái tâm, gọi là trong cái tâm luân hồi, không? Cho nên đây gọi là nó đồng là qua đốm thôi, không mắc kẹt. Suy nghĩ còn quyển quá, huống lời hỏi hư vọng, nếu hay rõ tâm này rồi sao cầu viên giác, không? Nghĩa là cái tâm suy nghĩ đó thì đó thuộc cái tâm hư vọng rồi, nó cũng là như quyển quá rồi, không? Vậy mà còn lấy đó bám vào nó để mà khởi hỏi nữa, không? Thì nó là hư còn thêm vọng nữa. Cho nên đây gọi là huống lời nó hỏi hư vọng, tâm đó đã hư vọng, đã quyển quá rồi thì cái lời hỏi cũng hư vọng theo. Cho nên nếu mà thấu rõ được cái chỗ này á thì rồi sau mới cầu viên giác, mới khế hợp được. Nghĩa là đây là cũng là nhắc để mà vượt qua cái tâm luân hồi, cái tâm suy nghĩ hư vọng đó, để mà tỏ ngộ trở lại cái tâm thể chân thật, thì y cái tâm thể chân thật này để mà tu hành thành Phật thì đó là con đường thẳng tắc, không còn sợ bị lạc. Cho nên đây mới nói là nếu rõ được tâm này rồi thì rồi sau đó mới cầu viên giác đó thì mới là đúng thật. Chứ còn cứ nếu đem cái tâm luân hồi, cái tâm gọi là thô phù có nhiều xảo kiến này để mà rồi cứ biện luận về viên giác thì cũng không có đến được, không có đến đâu. Đó là nó rõ, nó qua về cái chương gọi là Kim Cang Tạng. Vậy thì tóm lại á, thì ở đây thì muốn vào tánh viên giác là phải vượt qua cái tâm suy nghĩ phân biệt đo lường tính toán này. Đây là chỗ Phật muốn nhắc, bởi vì nó là thuộc về cái tâm luân hồi đó. Mà tâm luân hồi tức là nó nằm ở trong sinh diệt, đem cái tâm sinh diệt mà muốn bàn đến cái không sinh diệt thì làm sao bàn đến được. Cho nên đó là để cảnh tỉnh cho người học Phật đó, mà nhất là mình là học thiền nữa đó, là chớ có quá tin vào cái tâm sinh diệt này, nó là cái có giới hạn thôi. Và như vậy thì và khi mà nhắc đến cái tánh viên giác này á, là cũng muốn đánh thức cho mình, cho mọi người đó, mình thức tỉnh trở lại, nghĩa là thức tỉnh trở lại cái gốc chân thật mà mình đã bỏ quên, cho nên đời sống nghĩa là lang thang trong cái kiếp luân hồi. Ở đây thì Phật nhắc đến cái tánh viên giác, tức là mọi người đều có tánh viên giác đó, cho nên để khéo quên cái tâm luân hồi này để mà nhớ sống trở về với cái chỗ chân thật đó, nghĩa là mình có cái chân thật quên. Cho nên ở đây nói là chúng sanh là vốn đã thành Phật đó, Phật nói chúng sanh vốn đã thành Phật, đó là nhắc cho chúng sanh đó để mà nhớ trở lại đó. Nói vậy đó tức là y cứ vào tánh viên giác sẵn đủ này mà nói đó, tức là chúng sanh mà vốn đã thành Phật, tức là vốn đã sẵn có cái tánh viên giác này đó. Vậy thì tức là ngay khi mê này nó vẫn sẵn đủ, tức là sẵn đủ cái lẽ thật đó. Thì nhân đó là một cái niềm tin, gọi là một niềm tin lớn để cho mình vươn lên, gọi là vươn lên khỏi cái chúng sanh này, chứ không có phải mặc cảm cứ bám vào cái chúng sanh này hoài. Thì đây cũng giống như là kinh Kim Cang. Nếu nói theo kinh Kim Cang á là phải nói sao? Nếu nói theo kinh Kim Cang á là phải nói rằng chúng sanh tức phi chúng sanh. Tức là chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh, nó không phải thật là chúng sanh, mà chúng sanh vốn đã thành Phật, không phải là cứ bám chặt vào cái chúng sanh này hoài. Cho nên đó là một cái ý nghĩa lớn, thấy không? Nhưng mà tuy vậy là biết có cái gốc chân thật đó, tuy là nói là chúng sanh vốn đã thành Phật đó, nhưng mà đó là nói trên cái lý, không? Tức là nhưng mà bây giờ hiện tại á là vô minh phiền não nó nhiều đời nó còn đang lẫn lộn đây, thì sao? Thì nó đã thành Phật rồi, không cần phải tu gì hết nữa hay sao? Cho nên đây là phải cần có những cái phương tiện tu hành để gạn lọc, không? Thì nó mới thật là hiện ra, chứ không phải nói vốn đã thành Phật là tự nhiên vậy là thành. Nhưng mà tu hành thì cũng phải nhận rõ, tu hành cũng chỉ là cái phương tiện, nghĩa là phương tiện tạm để mà gạn lọc những cái gọi là những cái tạp chất đó thôi. Nhưng mà khi nó hiện thành rồi á, thì hiện thành cái sẵn có, cái vốn đã thành tựu rồi, chứ không phải là cái mới được gì hết. Cho nên cũng không có chứng đắc gì, tức là không có chấp vào cái niệm chứng đắc. Và khi mà đã giác thật sự rồi á, thì không còn trở lại mê. Như vàng đã lọc khỏi quặng rồi, thành vàng ròng rồi, thì không trở lại lọc quặng nữa. Cho nên khỏi phải lo là mình tu hành uổng công, thành Phật rồi thì mới mốt nó khởi vô minh trở lại nữa, không có chuyện đó. Vì ở đây đã coi như đã chứng nghiệm mà cái lẽ thật là vô minh nó không có thực thể rồi, vô minh nó không thực thể, thì còn phải lo gì nữa mà nó gọi là trở lại vô minh. Đó. Mà chỗ này á là cái chỗ của sâu kín, cho nên là phải mở mắt kim cang, gọi là mắt kim cang sắc bén mà chém, coi như là chém phân những cái tâm suy nghĩ phân biệt, gọi là hư vọng thô phù có nhiều xảo kiến này, thì mới thật là tỏa suốt được. Cho nên ở đây là Bồ Tát Kim Cang Tạng ngài đứng lên ngài thưa hỏi đó, thì đó coi như là mở cái kho bí mật của Như Lai chứ không phải là tầm thường. Cho nên ở chỗ này nếu mà trong nhà thiền đó, gọi là chẳng được động đến đó, động đến là ăn 30 gậy, chỗ đó không được động đến, tức là ngôn ngữ không thể nói đến, cái tâm suy nghĩ cũng không thể suy nghĩ đến được. Cho nên đây là để dành cho người mình phải tự chứng nghiệm đến, đó là cái lẽ thật. Đó thì là mình coi như là học qua cái chương Kim Cang Tạng.